Hữu xá lợi Phất là nữ xá lợi Phất. Vì Phật thọ mệnh, thọ là tuổi thọ, mệnh là mạng sống. Nên là cái tuổi thọ của Phật kia, cập là và kỳ nhân dân, là nhân dân của Ngài. Kỳ ở đây là nói cho Ngài, kỳ nhân dân là nhân dân của Ngài. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, nói về thời gian đó, là A Tăng Kỳ là vô số, Tăng Kỳ là số, A là vô. A Tăng Kỳ là vô số kiếp, mà còn vô lượng vô biên lần nữa, vô lượng vô biên lần vô số kiếp. Sống vậy. Cố Dành A Di Đà, cho nên, cố này là cho nên, cũng như thị cố vậy đó. Mà nói một chữ thôi, cho nên tên là A Di Đà. Thì như vậy Đức Phật ở trong kinh này đưa ra hai cái tên của Phật A Di Đà, à, hai cái tên này là hai cái tính chất chính của Phật A Di Đà. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ. Thì vô lượng quang là Amitabha, và vô lượng thọ là Amitayus. Ayus là tuổi thọ, Amita là vô lượng, tức là vô lượng thọ. Đúng trong kinh này là vô lượng thọ Phật với vô lượng quang Phật đó là một, là A Di Đà Phật. Bây giờ mình thấy tượng Tây Tạng họ làm vô lượng thọ Phật khác, và vô lượng quang Phật là A Di Đà Phật khác. À, vô lượng thọ Phật thì giờ họ làm có đội cái bảo quan, rồi cầm cái bình cam lồ, cái bình mà nghĩa là để mà thọ thọ mạng. Bởi vì một lát nữa mình học dưới mình sẽ thấy là phương Tây cũng có vô lượng thọ Phật, tức là có những vị Phật trùng tên. À, nhưng mà hai cái tính chất chính ấy, thứ nhất là quang minh là gì? Quang minh này ấy chính là bản thể. À, quang minh là bản thể. À, là cái chất thể chất của Phật A Di Đà. À, cái thể chất đó nó vô lượng. Mà A Di Đà Phật cái thể chất như vậy cho nên ngày sống cũng vô lượng. Thành ra chính vì vậy nên cái tuổi thọ với lại cái ánh sáng nó đi với nhau. Cũng như là mình, người đời của mình nói cái người nào mà cái thể chất của họ nó mạnh khỏe, mạnh mẽ, thì cái người đó người ta có thể sống lâu. Thế là thể chất của Phật A Di Đà nó là quang minh. À, mình nhớ là Phật A, tất cả những cái cảnh giới diễn tả ở đây đó là Phật A Di Đà là cái nguồn lực chính, một cái nguồn năng lực chính. Thành ra mình đừng có mỗi lần mình nghĩ ô, thí dụ suối, ao, hoa sen, rồi trời mưa trên nó, mưa hoa gì đó, mỗi lần mình nghĩ như vậy ấy, thì mình đừng có nghĩ một cách là sự tự nhiên trên nó, hay là mình chỉ nghĩ ở nó là quả báo nó, nhưng mà mình nghĩ là nó là do nơi Phật A Di Đà, do nơi cái hạnh nguyện Phật A Di Đà ngày này nó thành quả, và cái thành quả nó sẽ được giữ, nó sẽ được duy trì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, là cái năng lực giữ đó là cái năng lực của Phật A Di Đà. Mà cái năng lực của Phật A Di Đà đó nó là ứng với lại cái chân lý, cái bản thể quang minh, tức là bản giác. Đó là mình biết là khi mình học đạo Phật đó, đi đến cái chỗ cuối cùng luôn luôn mình phải có cái chữ là chân lý, sự thực, chân như, pháp giới. Đấy, cái chữ chân lý đôi khi Phật giáo ít dùng, chân như, pháp giới, à, vậy đó là những chữ dùng. À, thì mình phải biết là, chứ không có nghĩa là một cái con người sở hữu được một cái năng lực bùa phép nào hết. Nhưng mà bản thể của chân lý nó bất diệt như vậy, sự thực của vạn pháp nó bất diệt như vậy. Và chư Phật là những người mà làm cho cái bản thể đó nó phát hiện ra một cách toàn vẹn. Cho nên mình có quán như vậy đó, đến khi mà mình mới quy trở về mình đó, mình mới biết là thực ra bản thể của mình đó, nó là như vậy. Thực ra cái con người của mình đó, nó là Phật, và nó có một cái cõi, cái nơi mình hiện hữu ra nó là một cái cõi Phật. Sự thực của mình đó, cái sự thực mà hoàn toàn nhất, nếu mà mình đem hết cái sự thực ra viên mãn thì cái khuôn mẫu nó là tịnh độ của chư Phật. Ở đây là lấy tịnh độ Phật A Di Đà. Cho nên mình đừng có nghĩ là Phật nó có một năng lực gì mà mình không có cái đó. Rồi Phật có cái đó hay lắm, mình không có nghĩ như vậy là mình nghĩ nó chặt theo đạo Phật hết ạ. Thành ra luôn luôn mình nghĩ tất cả những cái đẹp, tất cả những cái hay đó không phải là một cái năng lực biến hóa kỳ diệu gì gì ấy, mà do nó ứng với lại cái chân lý thực sự. Và nó hiện ra như vậy. Và cái chân lý đó mình có. Và khi mà mình hiển hiện ra hết cái chân lý đó thì sự thật nó như vậy. Thì khi mình học vậy á thì nó mới học đúng pháp. Xá Lợi Phất, Đức Phật nói tiếp: A Di Đà Phật, thành Phật Dĩ Lai. Sự Dĩ Lai này là trở lại cho đến đây, trở lại đến đây. Tức là cái câu nó nói là A Di Đà Phật đó, từ lúc thành Phật cho đến đây, từ lúc thành Phật cho đến bây giờ, gọi là chữ đó là chữ Dĩ Lai. A Di Đà Phật, thành Phật Dĩ Lai. Ư Kim, ư là vào, kim là bây giờ, vào lúc bây giờ, vào ngay đây, là 10 kiếp, thập kiếp, thành Phật đã 10 kiếp rồi. Bây giờ mình học những khóa hiệp dài thì mình sẽ nghe về số kiếp này nữa. Và chỉ biết là kiếp là một cái gì rất lâu dài. Kiếp là một cái số thời gian. Thì nói là năm, nói là con người của mình lấy cái giây là nhỏ nhất, sao khắc gì nữa. Giây, phút, rồi giờ, nó là mấy danh mấy đơn vị của thời gian. Rồi cái đến ngày, rồi cái đến tuần, đến tháng, rồi đến năm. Năm rồi cái thế kỷ. Thế kỷ rồi mình chỉ tính theo đó thôi, tính theo thế kỷ đó là bắt đầu lớn rồi, 100 năm rồi đó. Rồi cái thiên thế kỷ, thiên niên gì đó là 1000, 1000 thế, đến đó hết rồi. Nhưng mà trong đạo Phật ấy, nó còn kiếp nữa, mà cái chữ kiếp này tính ra không hết được, khó nói lắm. Rồi chia chia ra là tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp nữa. Thời gian kiếp nó rất lâu, thành ra thường lấy thí dụ mà. Đến đạo Phật cái gì nó cũng là đại thừa, cái gì nó cũng quá mức, thành ra phải nói thí dụ hết. Mà đến mức độ nói là dùng toán số hay dùng thí dụ cũng kể được, tức là chịu thua, chịu thua không nói được nữa. Cái không nói được rồi, cái thành ra đành dùng cái chữ Hoa Nghiêm, dùng chữ bất khả thuyết. Chẳng cái số Phật nhiều, cái lần số Phật nó cái số lượng lần nó nhiều như thế nào, bất khả thuyết. Bất khả thuyết rồi ấy, rồi nó lại còn bất khả thuyết của bất khả thuyết, thành ra nó lặp lại hai lần, bất khả thuyết, bất khả thuyết, vi trần số Phật vậy. Cái số Phật nó nhiều vô cùng, mà thí dụ như là phải lấy một cái con số nào, cho lấy một con số tối thiểu là cái số nó như bụi trần, số bụi trần ở trong một cõi Phật đó. Lấy đó xong mà cái số bụi trần đó nó nhân lên vô lượng lần, vô lượng, mà vô lượng là còn nói được, còn khả thuyết. Bây giờ nó bất khả thuyết luôn, bất khả thuyết lần cái vi trần đó, xong bất khả thuyết lần cái vi trần số như vậy rồi, bây giờ còn bất khả thuyết nữa. Đấy, bất khả thuyết, bất khả thuyết vậy. Thành ra rốt cuộc con số gì đến đó là chưng hửng ngẩn ngơ hết nữa. Số 1, số gì rớt lùng trùng phèo hết. Số kiếp nó rất lâu, 10 kiếp rồi. Hữu Xá Lợi Phất, tức là ý Đức Phật muốn nói, ông thấy 10 kiếp trôi qua rồi, cái cõi đó vẫn còn như vậy, ngài vẫn còn thuyết pháp. Thì biết, mà trong khi ở đây đó là 10 kiếp trôi qua rồi. Lại Xá Lợi Phất, bị Phật hữu vô lượng vô biên, thanh văn đệ tử. Đó, vào đến đại thừa là vô lượng vô biên. Cho nên phải nói, khi mà tập đại thừa đó, nãy mình đã nghe đó, mình còn phải tập về cái vấn đề mà cái cảnh giới là một cái tướng của đại thừa, cái tướng vô lượng vô biên. Mà bao giờ mà mình nghe cái chữ vô lượng vô biên mình cũng thấy ngán, mình cũng thấy mệt, Đó, mình phải tập như vậy. À, mình cũng thấy mệt, thấy ngán, rồi mình quen dần, rồi sau này mình nghe vô lượng vô biên nữa, mình thấy hoan hỷ. Đó, cái tâm mình nó phải truyền hết như vậy, nó gọi là, nếu mà mình có thể gọi là luyện căn, luyện căn đại thừa, mình tôi luyện sao cho mình có một cái căn tứng của đại thừa, là nó phải vậy, cái tâm mình nó phải quen thuộc như vậy. Còn mình nghe vô lượng vô biên là mệt quá, phải chi Phật nói đúng 200-300 thì nói 1 triệu thì cũng được, nói vô lượng vô biên nghe xong mệt quá là chưa có được, phải tập luyện nữa. Vô lượng vô biên, vô lượng vô biên, cứ vô lượng vô biên, vô lượng vô biên, vô lượng vô biên, cứ vậy. Đúng là nhiều khi tập là phải niệm trong tâm. Vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, là các đệ tử thuộc thanh văn, giai A-la-hán, đều là A-la-hán. Ở đây nói tắt chữ thị, có nghĩa là giai thị A-la-hán, mà giai A-la-hán. Phi, tại vì văn nó phải đi như vậy, mình biết là khi mà ngài Kumala Thập mà dịch kinh là nguyên một cái trường dịch kinh, dịch trường ấy, như một cái trường dịch kinh mà tụ tập về nơi đó, tụ tập về nơi đó để mà hợp tác với ngài Kumala Thập dịch kinh ở Trường An ấy, ở Tiêu Giao Viên ấy. Dịch kinh ở nơi đó là tất cả những người mà giỏi vừa về văn học, chữ văn học, mà vừa về đạo Phật nữa, đệ tử ngài Kumala Thập giỏi lắm, hợp lại như vậy. Rồi ngài Kumala Thập mới đọc tiếng Phạn lên, mới nói là tiếng Hán. Đó, nói là tiếng Hán, giải thích cái câu đó. Các ngài kia nghe như vậy, ghi lại, và bằng đó người ghi lại ra, điều chỉnh lại văn chương nó như thế nào, chữ đi như thế nào, mà nó phải đúng theo cái ý nghĩa. Thành ra rất là phần nhiều người ta nói là cứ ngày Kumala Thập dịch á, mình không phải người Hán thì ra mình không có thưởng thức được. Người ta nói ngày Kumala Thập dịch cái văn của ngày Kumala Thập đọc á, là đã nhất. Đã. Biết nó như vậy. Về sau này là đến ngày Huyền Trang. Đó là hai vị dịch kinh vĩ đại. Nhưng mà trường dịch của ngày Huyền Trang cũng toàn là những người mà nổi bật, trong đó có tổ Đạo Tuyên nữa, tức là tổ của Luật Tông ấy. À, ngài Huyền Trang ấy. À, nhưng mà có thể nói là ngài Huyền Trang ấy, chủ trương dịch ấy, dịch cho nó chính xác, không có bỏ một cái gì hết ấy. Cho nên ngài Huyền Trang có ý không hài lòng với cái lối dịch của ngài Kumala Thập. Nhưng mà ai thì cũng làm sao làm, ai cũng thích cái lối dịch của ngài, ngài Kumala Thập. À, cái Bát Nhã Tâm Kinh đó là ngài Huyền Trang dịch ấy. Mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh hàng ngày ấy. Ở đây giai A La Hán phi thị, tại vì chữ thị ở đây rồi, nếu mà giai thị A La Hán phi thị nữa nó không có hay đâu. Giai A La Hán này phi thị toán số chi sở năng chi. Bây giờ câu nó dài cho nên nó có cái chữ chi vào. Phi thị là không phải là, phi là bác bỏ, phi mới bất này nọ, nó là không. Phi thị là không phải là. Toán số, mình có thể nói phi thị toán số sở năng chi. Nhưng mà giờ thêm chữ chi vô nữa, chữ chi nó không có nghĩa gì hết á. Nhưng mà nó sẽ làm cho cái câu rất là hay. À, cũng như à, đối với người Bắc á, thí dụ mình hỏi chứ con ăn cơm rồi hả, nói vâng, nó không có hay bằng vâng ạ. À, ạ nó không là gì hết. Nhưng mà vô cái ạ, à, vô cái nó hay mới hay. Vâng ạ. Thì cái đó là chẳng qua nó có trong ngôn ngữ nó vậy. Thành ra đôi khi cái chữ chi này nó vào nhiều cái cuối câu ấy, nó vào cái như vậy. Thực ra nếu mình nói theo thường nó là dư á, nhưng mà nó sẽ làm cho cái câu văn hay. À, câu văn rất hay. Phi thị toán số chi sở năng chi. Sở năng chi, năng là có thể, chi là biết, sở năng chi là có thể được biết. Tức là không, phi thị toán số không phải là toán số có thể biết được. hay là không phải là điều. Nếu mà mình muốn dịch lấy chữ chi này theo lối văn phạm thì mình sẽ dịch là không phải là điều có thể biết được của toán số. Rồi biến cái chữ chi nó thành ra là chữ của, tức là không, toán số không thể biết được, không phải là điều biết được của toán số. Bây giờ đếm hết đệ tử Thanh Văn đếm không nổi. Chư Bồ Tát chúng, chúng Bồ Tát diệt phục như thị, diệt là cũng, cũng lại, như thế, diệt phục như thị, cũng giống như thế, cũng nhiều vô lượng vô số vậy.